Phần 2. Những giấc mơ lạ. Lời nguyền Diệu Như Trang. Buổi chiều, đường Hàng Thuyên mát mẻ, luôn có nhiều 9X ngồi quanh những gốc trò cổ thụ. Tết lẩm bẩm nói với mình, ừ thì FA cũng có sao đâu nhỉ. Một mình dạo quanh nhà thờ Đức Bà, ít ra sẽ đỡ mệt hơn cái thằng nhóc đằng kia phải e cổ chở cô bé tóc bím. Rồi bất chợt, Tết thấy hai đứa bên kia đút bánh tráng cho nhau. Sao người ta không cấm mấy đứa yêu nhau ra công viên nhỉ? Tết tự nhủ. Tóm lại là một thằng sinh viên năm nhất đành ế vì không đủ kinh tế. Như mình thì vẫn cần tình yêu. Thở dài cho số phận FA, Tết lôi từ trong ba lô con cóc ra xấp giấy A2 và một bộ bút chì. Vẽ đi, cho thôi không buồn nữa. Nhưng vẽ mãi chẳng ra hình thù gì, cất giấy bút vào ba lô, Tết quay xe đạp xuống lòng đường. Lang thang trên những con đường chìm trong lòng phố, Tết nhìn dòng xe xuôi ngược và nghĩ vẩn vơ. Làm thế nào để không yêu? Đó là vấn đề. Làm thế nào để không bận tâm hay ghen tị với một cặp đẹp đôi? Không say nắng một cô nàng xinh xắn? Đó chỉ thể là một phép lạ thần kỳ chăng? Ước gì mình luôn miễn nhiễm với virus tình yêu, Tết nhủ thầm. Bỗng một tiếng sấm nổ lớn khiến Tết giật mình. Giữa buổi chiều thanh không chút gợn mây đen, sao lại có sấm nhỉ? Tết nghĩ. Tết dừng xe khi phát hiện mình đang ở trên một con đường xa lạ. Tết nhìn thấy một cửa hiệu đơn độc thôi thúc anh bước vào. Cửa hiệu mang tên Lời Nguyền. Salin vò nát cái xích nhạc mới ký âm xong, bạo lực vứt nó vào thùng rác. Chẳng ra làm sao cả. Salin tự hét lên một mình. Cả tháng trời, Salin không viết được bài hát nào ra hồn, như sắp thành một kẻ bất tài, kiểu mà cô ghét nhất. Salin không chấp nhận ăn không ngồi rồi. Tôi chỉ mới học phổ thông, nhưng Salin đã biểu diễn nhiều bài hát do chính mình sáng tác và tải lên mạng. Kết quả là nhiều nơi như công ty quảng cáo, các nhà văn hóa, thậm chí là các lò đào tạo ca sĩ tìm đến Linh đặt hàng. Dạo này thị trường có vẻ chuộng những ca khúc ướt át về tình yêu, mảng mà Salin gần như không thích. Dĩ nhiên thích làm việc chuyên nghiệp, Salin sẽ không từ chối yêu cầu của khách hàng vì lý do sở thích. Vấn đề là cảm xúc, hình như không có cảm xúc gì về tình yêu trong Salin. Người ta đâu cần phải yêu mới sống được đúng không? Salin luôn nghĩ. Nhạc chuông Forever Alone vang lên trong điện thoại, nhìn số gọi tới mà Salin ngao ngán, nhưng bắt máy. Vâng, em đã viết xong bài hát cho anh rồi, nhưng em cần xem lại hòa âm. Cuối tuần này em sẽ giao nó cho anh. Nói thêm vài câu xã giao, rồi Salin tắt máy. Ôi chà, cái bài hát mình định giao đang nằm trong thùng rác kia đấy. Dĩ nhiên, mình cũng chẳng thể giao thứ tệ như thế. Cô ném cái Nokia lên giường. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép Salin làm ra mấy tác phẩm dở hơi, nhưng giờ thì tìm đâu ra cảm hứng đây hả trời? Salin ngao ngán cầm lấy guitar, dạo qua mấy cung la thứ rồi mi thứ, và giai điệu tuôn ra nhưng vô hồn và rỗng tuếch. Có lẽ người ta đã đúng khi nói, không biết yêu thì không phải là nghệ sĩ. Linh bỏ cây guitar xuống và với lấy điện thoại, nằm dài trên sofa, lúc lắc bàn chân. Này, mày không nghe lầm đâu, tao bảo tao muốn có bạn trai. Tao không sốt và không mưa bão gì ở đây cả. Salin nói với nhỏ bạn thân, mày thôi cười đi, tao bực rồi đấy. Nói chung tao không lét và mày giúp tao hẹn hò một tên tốt tốt. Đổi lại là một chầu ốc chịu chưa, tao đợi tin tốt nhé. Salin đạt được thỏa thuận. Salin bỏ điện thoại vào túi trái quần jean. Quấn quanh cổ cái khăn choàng đầy niêm xám, luồn chân vào đôi đốc tờ to bản. Đi dạo tí cho khuây khỏa nào. Salin bước khỏi phòng. Phố Tây về đêm không ngủ, con đường tấp nập người đi và hàng quán. Nhìn vài cặp đôi đang khoác tay đi bộ ngược chiều, Salin tự hỏi, họ cảm thấy gì khi đang yêu? Khẳng định một điều là Salin không có gì bất thường về tâm lý và giới tính. Đơn giản là trước giờ cô chưa cảm thấy cần yêu. Xinh xắn và cá tính, dĩ nhiên là có vài chàng theo đuổi Salin. Nhưng mấy cậu chàng này luôn bị cô tìm ra khuyết điểm. Rồi bọn hắn cũng tự rút lui khi không khuất phục nổi cá tính mạnh mẽ của Linh. Nhàm chán như một bài hát có bốn hợp âm là những gì cô đánh giá bằng con trai. Nhưng mình phải yêu gấp thôi. Linh gật gù khi nhìn thấy một đôi đang cùng nhau đàn hát ở một quán vỉa hè trên đường Bùi Viện. Có lẽ tình yêu sẽ cho mình vài cảm hứng, chí ít là hoàn thành xong bài hát mới, Linh nghĩ thầm. Hy vọng nhỏ bạn tìm được cho mình một tên khá, chí ít là không hỏi Linh từng quen bao nhiêu người rồi như tên trước đó. Nhưng vấn đề là liệu mình có thích hắn được không? Linh dư biết mình bị chai liệt cảm xúc, cầu trời cho con biết yêu, đơn phương cũng được, có tí rung động để còn chất chứa cảm xúc để mà sáng tác. Chợt Sa Linh bỗng giật mình nhận ra mình đã đi ra khỏi phố Tây. Cô đang đứng trên một con đường xa lạ, không có bóng người. Tiếng sấm chát chúa nổ ra bên tai giữa buổi chiều thanh vắng, càng làm cho cô ngạc nhiên hết sức. Trước mặt Linh là một cửa hàng có vẻ cũ kỹ, âm u, bảng hiệu Lời Nguyền. Một tháng sau, Tết ngồi trong quán dốc, mắt và tay chăm chú vào bức vẽ tách cà phê, mặc cho chung quanh đầy những cặp đôi và cô nàng xinh đẹp. Cậu nhóc phục vụ mang chiếc tạp dề caro đồng phục, thay cho Tết cái gạt tàn đầy, tay chìa ra cho anh một mảnh giấy. Cái chị váy xanh ngồi bàn ngoài kia muốn làm quen anh đấy. Cậu nhóc nhe răng, nói anh có bạn gái rồi em nhé. Tết nói mà không thèm nhìn đến mảnh giấy ghi số điện thoại, mắt vẫn để vào bức vẽ. Cậu nhóc phục vụ ngơ ngác một lát rồi quay bước đi, lè lưỡi. Eo ơi, anh ta từ chối một cô dễ thương mà không chút do dự. Hoàn thành nốt mấy nét vẽ cuối cùng cho bức vẽ của mình, Tết hài lòng ngắm nghía. Từ hôm bước vào cửa hiệu Lời Nguyền, Tết yêu đời như chưa bao giờ có. Không để ý đến bất cứ cô nàng nào, không thèm ghen tị với mấy tên có gấu, Tết vẽ được bao nhiêu là tranh minh họa cho các báo và nhà xuất bản. Không yêu thì tốt quá chứ sao? Tết huýt sáo giai điệu Forever Alone. Anh này, em ngồi đây nhé. Cô nàng váy xanh ngồi xuống ghế trống trước mặt Tết, cất tiếng cắt ngang giai điệu. Đó là một cô gái khá xinh, tóc búi cao và có cái cổ trắng tinh. Nếu là Tết trước đây đảm bảo chết ngay lập tức. Nếu là trước đây, trước khi Tết tới Lời Nguyền, anh đang chờ một người bạn. Váy xanh khẽ cau mày, nhưng cô chưa bỏ cuộc. Váy xanh vẫn vui vẻ nói với Tết vài câu gì đó, đại loại như thích những người vẻ đẹp và muốn làm quen. Tết chẳng để tâm gì mấy và đợi cho cô ta nói đã đời thì anh đáp gọn lõn. Thế là váy xanh bỏ đi luôn, cậu bé phục vụ lại một phen lắc đầu le lưỡi. Có điều Tết nói thật về chuyện anh đang đợi bạn. Đầu tuần, thằng bạn thân bắt buộc anh phải đến gặp một nhỏ bạn của người yêu nó, lại là cái trò làm mai làm mối. Nhưng một tháng trước, Tết đã ghé vào cửa hiệu Lời Nguyền, tin một điều ước giải phóng bản thân mình khỏi thứ tình yêu rắc rối đó, nên giờ chẳng có hứng thú gì. Thằng bạn đe dọa, van xin đủ trò và cam đoan đây là một cô nàng cực đỉnh. Tết thỏa hiệp một phần vì nể bạn, mặt khác muốn thử thách xem phép lạ của Lời Nguyền có thật sự linh nghiệm không, để xem cô nàng ấy làm được gì nào. Mình đã bị vướng Lời Nguyền rồi mà, chẳng yêu ai được nữa. Tết tự nhủ. Cánh cửa quán dốc, bật mở đón Sa Linh bước vào, váy hoa và giày cao gót. Những thứ trước khi ghé Lời Nguyền chưa bao giờ có trong tủ áo của Sa Linh. Cô lộng lẫy khi mặc mấy thứ này. Mấy chàng trai trong quán đều liếc nhìn Sa Linh. Một cách thật dịu dàng, Sa Linh mỉm cười với từng người, mặc cho mấy cô bạn gái nghiến răng trèo trẹo. Từ hôm gặp Lời Nguyền và xin rung động tình yêu, Sa Linh bỗng nhiên thay đổi 180 độ, bỏ hẳn cái tính khó khăn dò tìm khiếm khuyết của người khác. Cô thấy ai cũng đáng yêu. Sa Linh trở nên yêu đời, nữ tính hẳn ra và tất cả những tên con trai trên đời này đều có điểm tuyệt vời. Như anh bảo vệ chung cư thì cực kỳ đáng tin và mạnh mẽ, còn chàng bán vé xe bus thì dịu dàng và chu đáo. Ừ thì họ có vài khuyết điểm, nhưng như vậy mới càng hấp dẫn chứ. Còn âm nhạc ư, cảm hứng tràn trề, Sa Linh hoàn thành bài nhạc được đặt hàng trong vòng 5 phút, sau đó còn sáng tác thêm 2-3 ca khúc khác. Vào đầu tuần, nhỏ bạn thân đã hẹn cho cô một tên con trai mà theo quảng cáo là rất tuyệt. Đó là cái duy nhất mà Sa Linh còn thiếu, một chàng bạch mã hoàng tử để viết nên bản romance hoàn hảo. Sa Linh bước tới bàn trong góc và Tết ngẩng đầu lên. Là anh! Linh há hốc! Là em! Tết tròn mắt. Lần đầu tiên Tết và Sa Linh gặp nhau ở cửa hiệu Lời Nguyền. Khi đó cả hai cùng bước vào, cửa hiệu Lời Nguyền chỉ có độc nhất một cái ghế sofa ở giữa căn phòng được bọc da hổ. Bốn bức tường sơn màu xám nhạt, còn lại trống rỗng. Người đàn ông ngồi trên cái ghế sofa đứng dậy nói với Sa Linh và Tết. Chào mừng đến với cửa hiệu Lời Nguyền. Sa Linh nhìn người đàn ông hỏi, cửa hàng ở đây bán gì? Người đàn ông khoác trên người áo choàng đen, nở nụ cười. Không bán gì, ở đây mỗi người có một điều ước. Tết kinh ngạc, ước gì cũng được. Người đàn ông gật đầu, ước gì cũng được, và không tính phí. Tết cùng Sa Linh nhìn nhau ngơ ngác. Cái cửa hiệu này cứ như mọc lên từ một giấc mơ. Tết buộc miệng, theo cái kiểu người ta mong điều gì thì thường nói đến điều đó, chứ không phải tin vào lời người đàn ông kỳ lạ kia. Tôi ước mình chẳng bao giờ biết yêu. Khoan thay gật đầu, người đàn ông liếc nhìn Sa Linh. Còn cô? Đáp lại như cái cách trả lời cho câu mà người ta thường nói, ước mơ của bạn là gì? Sa Linh nói, tôi ước mình tràn ngập cảm xúc rung động, có thể yêu bất cứ điều gì và bất cứ ai. Điều ước đã được thực hiện. Người đàn ông nói với cả hai, Bây giờ hai bạn trẻ hãy rời khỏi đây, nhưng hãy nhớ rằng vì cả hai đến nơi này cùng một lúc, nghe điều ước của nhau, nên nếu hai người chạm mặt nhau lần nữa, phép lạ sẽ mất đi hiệu lực. Người đàn ông vỗ tay, cửa hiệu lời nguyền thoáng trong phút chốc biến đi đâu mất, chỉ còn lại Salin và Ted đối mặt nhau trên con đường vắng quen thuộc ở Sài Gòn. Cả hai rùng mình, mọi chuyện xảy ra khiến trong giây phút cả hai tin đây là sự thật, chứ không phải giấc mơ, tin mà không tranh luận gì. Bởi tất cả đã quá rõ ràng, quay sang nhìn nhau, Ted và Salin gần như đồng thanh. Hy vọng chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Ted và Salin bước theo từng đốm sáng trên cầu ánh sao rực rỡ. Nơi đây nhiều cặp tình nhân đang tay trong tay. Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau ở cửa hiệu lời nguyền không? Ted nói với Salin, người đàn ông bí ẩn dặn nếu chúng ta gặp nhau lần nữa thì phép lạ không còn hiệu nghiệm. Không ngờ giữa thành phố rộng lớn này mà chúng ta lại gặp nhau sớm đến vậy. Những ngày vui vẻ vô tư của anh sắp hết rồi. Anh sẽ lại ghen tị với mấy cặp có đôi vì mãi chẳng tìm được một người thật sự hợp với mình và sẽ luôn chán nản. Ted than thở. Em cũng sẽ thôi yêu đời và mặc váy như thế này, trở lại con người quen thuộc như cũ. Em vừa lại nhận 4 năm đơn đặt hàng tình ca nữa. Salin cũng chán nản không kém. Ted bỗng nhìn xa xăm về phía hàng dương liễu cong cong. Nghĩ cũng hay nhỉ. Chúng ta mặc dù rất khác nhau, có điều ước trái ngược nhau, nhưng có những thứ rất trùng hợp. Cùng đến cửa hiệu lời nguyền, cùng thay đổi, rồi gặp nhau lần nữa. Em tự hỏi, phép lạ sẽ mất tác dụng khi nào nhỉ? Em sẽ không cần tình yêu như trước nữa sao? Salin buồn bã. Ted nhìn chăm chú Salin rồi nói, nếu em tiếc nuối tình yêu đến vậy, thì hay là mình thử hẹn hò nhé?
Có ai đó đã hôn tôi trong mơ. Tuyết sông.
Nam choàng tỉnh giữa đêm, nhìn quanh căn phòng, một ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường phía ngoài cửa sổ hắt vào. Gian phòng im lìm chỉ có sự chuyển động nhẹ tên của chiếc rèm mỏng của cánh quạt xoay. Nam lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, vuốt tay lên má. Cảm giác đó vẫn vẹn nguyên và rõ ràng, Nam vừa hồ nghi vừa rùng mình. Trong giấc mơ của Nam nhiều tháng qua, chẳng có hình ảnh gì hay âm thanh gì rõ ràng. Chỉ trong sự loạn choạng của ý thức, Nam nghe được hơi thở thơm nhẹ dịu dàng phả vào mang tai, vào mũi, rồi một cái chạm nhẹ rất mềm lên má, một cái chạm nhẹ từ đôi môi con gái. Nam biết mà, đó là một sự va chạm nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp và thân yêu, mong manh như một cánh hoa rơi vào da thịt. Nam biết, có một cô gái đã hôn mình.
Cậu đi đâu vậy?
Nam giật thót mình, sáng nay Nam ra khỏi nhà từ rất sớm, khi trời còn mờ sương và vòng trời màu xanh lơ mờ ảo. Nam khoác cái áo rồi cho tay vào túi, thả bộ dọc con phố dự định tận hưởng cái yên tĩnh của buổi sớm ban mai. Bỗng nhiên, cô gái ở căn nhà đối diện tròn mắt hỏi cậu như vậy. Mình có quen nhau sao? Nam nhíu mày, đây là lần đầu tiên Nam gặp cô gái này, khẳng định là vậy. Ngôi nhà đối diện nhà Nam nhiều tháng rồi vẫn chưa có chủ. Nếu cô ấy mới dọn đến, thì đây chắc chắn là lần đầu gặp mặt, sao lại có thể hỏi cậu bằng một kiểu rất thân mật như vậy? Mà cậu đi đâu vào lúc này thì có sao? Cô gái lạ tiến đến gần Nam, ấp úng. À, ý mình là trời còn sớm quá. Bạn mới dọn đến nhà đó à, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào đúng không? Cô gái lạ mỉm cười, chớp mắt, bằng cái kiểu nhắm mắt lâu hơn vài giây rồi mới thả ra, ngụ ý một điều gì bí ẩn. Cô gái khẽ gật đầu. Mình là Nam, còn bạn... Ivy, ai cũng gọi mình như vậy. À, ok, chào Ivy, mà bạn cũng định đi dạo buổi sáng à? Không, mình mới về tới. Thôi chào Nam nhé, mình phải vào ngủ đây. Nam ngớ người, cô gái này làm gì cả đêm mà bây giờ tờ mờ sáng mới về đến nhà. Nam nheo mắt nhìn theo lưng cô gái lạ mặt vào trong nhà. Kéo theo sau một chiếc vali nhỏ. Ivy mặc quần jean tối màu và áo thun sọc to trắng đen, lớp áo rộng với tay dài trông cô nàng cực kỳ giản dị. Có phần cá tính với mái tóc ngắn ngang vai xù xì lễ chỉa. Cái tên Ivy rất đặc biệt và Nam có cảm giác hơi quen như đã từng nghe ở đâu đó trong một bộ phim. Nhưng rõ ràng cô gái này hoàn toàn xa lạ. Tối đó trời chuyển giông to gió lớn khiến Nam phải ra kéo lại cửa sổ cài kín. Khi ra đến cửa sổ, cậu giật mình phát hiện Ivy đang đứng ở nhà bên kia, cũng bên cửa sổ đang nhìn cậu từ lúc nào. Cô nàng tươi cười, vẫy tay rối rít. Nam cúi đầu chào Ivy rồi kéo rèm. Cô gái đó kỳ lạ quá, mình và cô ấy có thân thiết gì mấy đâu, mà cô ấy đứng ở cửa đấy từ bao giờ vậy nhỉ? Tối hôm đó, không có một nụ hôn nào xuất hiện trong mơ giữa đêm nữa cả. Nam tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên ấm áp, cậu mơ màng lạ lẫm như thể trải qua một chặng đua kiệt sức và vừa tỉnh dậy trên đỉnh núi vậy. Mọi thứ đều xa lạ. Nam nhắm nghiền mắt, lăn úp lại trên giường rồi ụp mặt vào mền. Vì sao đêm qua không có một nụ hôn nào dành cho Nam? Cậu ấy đã hoàn toàn quên chị. Nhiên nhìn chị gái ngồi bên giường, mắt dõi ra cửa sổ nhìn sang căn phòng nhà đối diện, xuyên qua màn mưa giông đầy hoang mang và rạng vỡ. Nhiên khẽ ngồi xuống ôm vai chị. Chị Nhi à, chị chắc chắn là Nam không nhớ gì về chị sao? Khi bạn bè Nam kể lại chuyện Nam chẳng hề nhận ra gương mặt chị trong các tấm ảnh cũ và hỏi họ cô gái chụp chung này là ai, tất cả đều bàng hoàng. Nam không hề nhớ gương mặt chị. Ánh mắt Nam nhìn chị ban sáng là ánh mắt nhìn một người dưng chưa từng gặp mặt. Chị nói tên mình là Ivy, nickname mà trước đây chị dùng để chat với bạn bè suốt từ lúc học lớp 10 đến khi chị quyết định sang Pháp với bố mẹ. Cậu ấy có đôi chút ngờ ngợ, nhưng tất cả chỉ có vậy. Nhiên à, đây là lỗi của chị. Vài tháng trước, Nhi lên máy bay sang Pháp định cư cùng gia đình. Cô nghe kể rằng hôm ấy, Nam vùng dậy, tung mình gối và chạy như bay ra đường, chỉ với một ý nghĩ đến kịp sân bay, ôm Nhi lần cuối, chia tay tình yêu ấu thơ này. Lần cuối, nhưng Nam đã bị một chiếc xe tông phải khi cố chạy theo một chiếc taxi trên đường. Tất cả ký ức về Nhi hoàn toàn biến mất trong đầu Nam, dù Nhi có rời gia đình trở lại Việt Nam. Chỉ vài tháng sau khi đến Pháp, chỉ vì không thể nguôi nỗi nhớ về Nam. Nhi òa khóc trên vai Nhiên. Những đêm đó ở Việt Nam, Nhi gần như không ngủ. Một tuần sau, Nhi trở về nước Pháp. Gần như đêm nào khi ngủ, Nhi cũng đều thấy mình lênh đênh trôi về căn phòng của Nam, cúi hôn cậu, hôn một người mà dù rất yêu thương, nhưng không thể ở cạnh nhau.
Lại là thứ bảy, Lâm Moon.
Nhi ngỡ ngàng lướt chuột trên newsfeed Facebook. Cái quái gì vậy nè? Tại sao tất cả tin tức của bạn bè ngày hôm qua rõ ràng Nhi đã xem hết, hôm nay vẫn hiện lên và báo thời gian họ đăng chỉ mới cách đó vài phút? Facebook Nhi bị lỗi hay toàn thế giới đều vậy? Nhi ngơ ngác. Nhi nhắn hỏi han con bạn thân, đổi lại chỉ là sự hoang mang hơn. Facebook Nhi vẫn ổn và toàn thế giới này đều ổn, chỉ có Nhi, chỉ Nhi là có vấn đề. Hôm nay là thứ bảy, Nhi đã trải qua ngày thứ bảy này rồi. Nhi biết chắc chắn như vậy vì đó là hôm qua. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Đến cả điện thoại Nhi cũng báo hôm nay là thứ bảy. Nhi đã thò đầu ra khỏi phòng hỏi bố rồi. Bố đang đọc báo và bố không phải tiếp người thích đùa. Thứ bảy, ngủ cho lắm vào rồi mụ mị hết cả. Nhi không nằm mơ đâu. Nhi vừa va chân vào cạnh giường vì đi qua đi lại miết, đau điếng. Đáng sợ quá. Tại sao Nhi phải sống lại một ngày thứ bảy chứ? Chuyện này có phải sẽ diễn ra hết phần đời còn lại của Nhi không? Nhi ngồi xuống giường, nhớ lại lời mẹ chỉ. Mỗi khi có chuyện rối rắm không suy nghĩ được, hãy nhắm mắt và hít thật sâu 3 lần, nhẹ nhàng thở ra. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt đến mức vũ trụ buộc Nhi phải sống lại 1 lần nữa? Nhi cố gắng nhớ từng chi tiết của ngày hôm qua. Hay hôm nay nhỉ? Nhi dậy lúc 8 giờ sáng, sau khi bị bố càm ràm rằng cuối tuần mà cũng không chịu ở yên trong nhà. Nhi dắt xe ra khỏi nhà và chạy đến đường X, uống cà phê cốc với nhóm bạn. Kế đến, lúc 3 giờ, Nhi trở về nhà tắm rửa, làm việc nhà. Rồi 6 giờ, Hưng đến đón Nhi đi ăn và xem phim. Hưng là một người mà Nhi cũng không biết phải đặt cho vai gì trong đời mình. Hưng không phải là bạn trai, nhưng không phải là bạn bình thường. Khi đi với Hưng, Nhi không thể đánh bùm bốp, giành ăn, hét lên như đối xử với bọn bạn con trai chơi chung nhóm. Giữa hai đứa chỉ mới có vài lần hẹn nhau đi xem phim như thế này thôi, mà lần nào về lòng Nhi cũng ngập tràn ấm áp. Trái tim Nhi nhảy múa tung tăng suốt cả một tuần sau đó. Hưng và Nhi chỉ gặp nhau tối thứ bảy. Hưng sẽ sang nhà đón Nhi và cả hai cùng đi ăn cái gì đấy mà Nhi đang thèm. Rồi cả hai sẽ cùng đi xem phim, sau đó Hưng đèo Nhi về. Đơn giản vậy thôi. Nhi không muốn đây gọi là hẹn hò. Vì nếu là hẹn hò, thì rồi sẽ phát triển, sẽ thành gì gì đó của nhau. và rồi sẽ mệt mỏi lắm với những giận hờn, với gia đình, với chuyện chia tay. Ni không muốn. Ni trải qua rồi, Ni chỉ muốn mọi chuyện cứ dịu dàng thế này thôi. Nếu một tình cảm không phát triển nữa, nó sẽ chấm hết. Hai người không phải là bạn. Ni cúi mặt, Ni chỉ biết rằng mình không muốn chấm hết, cũng biết cả hai không phải là bạn bè bình thường. Còn hỏi Ni muốn gì ở Hưng thì Ni chịu, không biết được. Ni quá ngốc để tự tìm câu trả lời. 6 giờ chiều, Hưng sang nhà nhấn chuông. Ni đã chuẩn bị sẵn. Hưng vẫn mặc chiếc áo thun mà hôm qua Ni đã thấy, chiếc áo màu xanh dương đậm có cổ rất nền nã. Buổi xem phim với Hưng không đem lại niềm vui nữa vì Ni cứ trăn trở. Ni vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từng câu nói bình luận của Hưng hay lời hỏi han đều y xì như hôm qua. Ni sắp phát điên lên được. Khi bộ phim gần kết thúc, Ni chợt giật mình nhớ ra một tiểu tiết. Phải rồi, hôm qua sau khi xem phim xong, lúc chen nhau ra khỏi rạp, Ni cảm nhận được bàn tay Hưng chạm vào bàn tay Ni. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Ni không hiểu vì sao mình lại cố tình vụt tay lên vuốt tóc. Liệu có phải Hưng thật sự muốn cầm tay Ni? Liệu có phải đây là điều mà Ni cần phải sửa không? Phim hết, mọi người chen nhau men theo con đường nhỏ ra rạp. Ni mím môi, dù sao cũng chỉ là một ngày. Hưng chạm ngón tay vào lòng bàn tay Ni thật ấm. Ni để nguyên bàn tay mình như thế, dù tim đập liên hồi như ai đang chơi trống bên trong. Và Hưng đã nắm trọn bàn tay Ni, cuộn nó vào bàn tay mình, gọn gàng, dịu dàng, ấm sực. Bất giác, Ni mỉm cười. Ni đã chạy trốn cái gì vậy? Rõ ràng bản thân Ni hiểu rõ mình hạnh phúc thế nào khi Hưng đã nắm tay mình, đã đẩy mọi chuyện sang một chương mới mà. Rời khỏi rạp, tay Hưng vẫn cầm chặt tay Ni không buông dù chẳng nói gì. Ni thấy mình như tan ra, hạnh phúc đó khiến Ni lâng lâng huyền ảo. Ni cứ cười tủm tỉm không cách nào giấu được. Trời hửng sáng, Ni vùng dậy lao ra khỏi phòng. Bố ơi, hôm nay là thứ mấy ạ? Chủ nhật, sao mà ngày nào cũng hỏi vậy? Ni ngớ người. Có nghĩa là hôm qua Ni đã hỏi bố về chuyện thứ mấy? Có nghĩa là ngày hôm qua có thật. Vậy có nghĩa là ngày thứ bảy trước ngày thứ bảy hôm qua không tồn tại, phải không? Vậy có phải Hưng đã thật sự cầm tay Ni không? Dẹp bỏ hết mọi kiêu hãnh, Ni quyết định làm kẻ ngốc lần nữa trong đời. Ni phồ lấy điện thoại. Chỉ muốn gọi Hưng hỏi, có phải ngày hôm qua chúng ta đã cầm tay nhau không? Điện thoại đổ chuông rất lâu. Cháu là bạn của Hưng à. Đêm qua Hưng không về nhà, nó bị tai nạn và... Ni rơi thõng điện thoại xuống sàn nhà, khuỵu gối, bật khóc. Thứ bảy cuối cùng. Người cá biết yêu, Ray Đoàn Huy. Một con cá sẽ chỉ yêu biển cả, Moon lầm bầm. Sai bét, chỉ có những con cá biển mới yêu biển cả thôi. Cá nước ngọt mà đem ra biển cho nó chết ngắt à? Xin lên tiếng. Anh có thôi việc phá hoại suy nghĩ của tôi nữa hay không? Moon gắt. Sóng biển đánh dồn dập, nắng gắt gỏm lên cao đến rát hết cả da. Mặc dù trên đầu Moon đang là một cái nón với vành khổng lồ. Anh không thấy trời đang nắng gắt ư? Moon ngước nhìn lên trời. Cô có nghe ai đời người cá lại đi sợ nắng không? Sơn cười, vẻ mặt còn trơ tráo hơn ban nãy. Hắn quẩy cái đuôi khổng lồ thật mạnh khiến cho nước biển văng khắp nơi. Sơn là một người cá với cơ thể nửa trên là người, còn nửa dưới là cái đuôi to xù xụ, trông muốn nổi hết cả da gà. Moon bắt gặp Sơn trong một lần lăn tăn ngồi vẽ trên mỏm đá. Lúc đầu nó nhìn hắn cũng khiếp đảm lắm. Lần đầu tiên trong đời nó thấy một người cá diện áo thun in hình Starbucks chứ không trần trừng trục như trong phim hay truyện. Xin, bộ dưới chỗ anh người cá sành điệu lắm hả? Moon tháo cặp kính đen to sụ xuống. Chứ từ trước tới giờ cô nghĩ chúng tôi ăn mặc thế nào? Xin trường người dựa vào một tảng đá thấp nép sát vào tảng đá Moon đang vắt vẻo chân. Nam thì ở trần, còn nữ thì... Đắp hai vỏ sò che những chỗ cần che. Moon ngập ngừng, nghe đến đó, Sinh ôm bụng cười ngạt nghẽo. Một con sóng lớn đập vào khiến hắn sặc sụa ho vì sặc nước bất chợt. Lần này đến lượt Moon cười. Cho anh chừa cái tội cười vô duyên. Cô mà còn cười, tôi lôi cô xuống biển cho cô khỏi về nhà à nha. Tôi ngồi yên cho anh kéo chắc. Moon văng xuống nước. Cả người nó ướt như chuột. Cặp kính mát gãy đôi bị sóng đánh ra xa, còn bản vẽ trên tay thì nhăn nhúm toàn nước là nước. Cái tên này, Nó hét lên, hắn cười, đẩy Moon trở lại mỏm đá rồi lao người lặn mất giữa những con sóng. Với bộ dạng sũng nước, Sinh lê chân đất về nhà vì đôi dép cũng bị sóng đánh đâu mất lúc rơi xuống biển. Chợt, rầm! Đi đâu mà không chịu nhìn đường vậy hả? Bộ! Moon vừa cầu nhau thì im bặt. Trước mặt nó là tên người cá lúc nãy vừa gặp. À mà không, người này có chân chứ không phải đuôi. Xin lỗi bạn, bạn có sao không? Cậu bạn hỏi nó, mình tên Bruno, mình mới đến đây thôi, mình là khách du lịch. Anh chàng này ngoại hình y hệt Xin, chỉ phải tội không có đuôi. Suy nghĩ gì đó cô bạn, Xin trồi lên mặt nước. Bữa nay sao tự nhiên anh đến sớm vậy? Ở nhà chán quá. Tôi đoán ở dưới biển anh là một tên công tử trẻ tuổi, chỉ biết ăn ở không và hưởng thụ thôi. Ai bảo cô thế? Tôi là một chuyên gia thiết kế phần mềm hẳn hoi đấy nhé. Hắn liếc xéo Moon. Hả? Chứ đó cũng có máy tính để viết phần mềm sao? Hay, chứ cô lại tưởng ở dưới toàn vỏ sò với cá mập à? Ê, mà hôm qua tôi gặp một người y như anh. Gì? Làm sao có người đẹp trai như tôi đi lạc tới chỗ cô được? Hắn trêu. Anh giàu trí tưởng bở quá rồi. Người đó tên là Bruno, khách du lịch. Người ta đẹp trai hơn anh gấp triệu lần. Moon lườm Xin. Cô mê hắn ta rồi à? Mới gặp có một lần, thích đâu mà thích. Moon phân trần. Không đúng thì thôi. Mà nè, chắc cả tuần tới tôi không đến đây được. Ở chỗ tôi biển đang có chút biến động, người cá phải tạm di tản sang vùng khác hết. Vài hôm nữa tôi cũng về lại Sài Gòn rồi. Nghe Moon nói, sắc mặt Xin chuyển biến nhanh chóng. Trong một tức tắc, mắt hắn tỏ vẻ thất vọng đến lạ. Về đến Sài Gòn, Moon xoay vòng trong thời khóa biểu học và làm thêm, cho đến khi nó vô tình bắt gặp Bruno đang đi lang thang mua sắm. Cả hai ngồi cà phê tám chuyện hàng giờ liền, mặc dù đây chỉ là lần thứ hai Moon đối mặt với bản sao của Sen. Trong lúc trò chuyện, Moon như gặp lại người bạn người cá nọ. Bruno giống Sen gần như hai giọt nước, chỉ trừ... À, vẫn là cái đuôi. Như vậy thì quá tốt còn gì. Từ hôm đó, Moon gặp gỡ Bruno ngày một nhiều hơn. Từ lúc anh rẽ bước vào cuộc sống nó, Moon cảm thấy dường như bản thân bước hẳn sang một trang mới. Mọi thứ bỗng trở nên đầy thi vị và ấm áp hẳn. Duy nhất chỉ có một điều khiến Moon chưa bao giờ yên. Nó luôn nghĩ về Sinh khi đối diện với Bruno, mặc dù đã cố xua hết hình ảnh của hắn ra khỏi đầu. Em làm bạn gái anh chứ? Lời đề nghị của Bruno khiến chút nữa Moon sặc hết cốc nước lọc vừa đi xuống đến cổ. Anh nghiêm túc chứ Bruno? Nhìn anh giống đùa lắm à? Bruno, anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không? Moon ngập ngừng. Em cần bao lâu? Một ngày. Moon chắc nịch khẳng định với Bruno, nhưng thật ra nó vẫn lang mang không biết một ngày liệu có đủ cho một quyết định quan trọng. Tại sao không phải là bây giờ? Bruno nhìn thẳng vào mắt Moon. Em cần phải chắc chắn một vài điều. Bruno. Anh rất tốt, nhưng khi đối mặt với anh, em luôn nhớ đến một người bạn của mình. Moon phân trần. Anh hiểu rồi. Nói rồi Bruno nhanh tay lấy áo khoác rồi đi mất. Em là Moon phải không? Anh lúc nãy nhờ chuyển cho em tờ giấy này trước khi về. Chị nhân viên quầy nước tiến đến gần Moon. Moon nhận lấy mảnh giấy và vội mở ra xem. Em đã từng nói, một con cá chỉ yêu biển cả. Đúng vậy, một con cá chỉ yêu biển cả, còn một người cá thì yêu thêm mình em. Ký tên Bruno Sun. Nhà hoang, Lâm Moon. Tôi không thể hiểu được giấc mơ ý nghĩa là gì. Mọi thứ mơ hồ và vá ghép rời rạc. Hình ảnh nào cũng như đang tồn tại trong một màn sương muối đặc. Một giấc mơ lặp đi lặp lại về cùng một người trong suốt một tuần. Tôi luôn choàng dậy giữa đêm trong ngơ ngác và nhìn thật lâu lên trần nhà để chắc chắn rằng mình đã tỉnh. Vậy người đó là ai? Người tôi từng gặp hay người tôi sắp gặp? Tôi hay đến một ngôi nhà hoang phía sau ngọn đồi bên cái hồ lớn của thành phố. Phố núi này giống như giấc mơ vậy, cũng đầy sương ảo, cũng đầy bí hiểm. Người ta hay bảo trong căn nhà hoang ấy có ma. Thật ra thì mọi ngôi nhà hoang ở thành phố này đều bị đồn như vậy. Tôi không biết có đúng hay không, nhưng chắc chắn ngôi nhà này chẳng có gì hết. Chỉ có tôi, một con bé hay bị bắt nạt. Tôi khá quái dị vì điều đó mà tôi hay bị mọi người xa lánh. Tôi có một mái tóc trắng toát như cụ bà, dù gương mặt của cô gái 19 tuổi. Tóc tôi dù cắt vẫn mọc lại cực nhanh và không có thuốc nhuộm nào đủ sức làm mờ màu trắng này đi cả. Lúc còn nhỏ, tôi bị các bạn trong lớp gọi là yêu tinh, gọi là quái vật. Tôi khóc òa và bỏ chạy, chạy mãi, đến lúc lạc vào ngôi nhà hoang này. Từ đó nơi đây trở thành một điểm đến hay nơi trú ẩn yêu thích của tôi. Chào bạn. Một chàng trai phá tan sự tĩnh mịch trong căn nhà hoang, nơi mà tôi chỉ có một mình. Tôi có thể đi dạo quanh nhà không?
Cậu cứ tự nhiên, đây là nhà hoang mà.
Cậu ấy mỉm cười, xoay lưng và ngó nghiêng rồi chậm rãi đi từng bước một.
Khi nhìn cậu từ sau lưng, tôi hốt hoảng. Dù chưa từng nhìn thấy mặt người trong mơ, nhưng tầm dáng này tôi không thể nào lẫn được. Kèm theo tầm dáng ấy là cảm xúc tôi từng có trong mơ. Đây chính là chàng trai bí ẩn ấy.
Sau khi tham quan một vòng căn nhà, chàng trai rời đi và sau đấy khoảng gần nửa tiếng thì trở lại với hai ly trà hoa cúc nóng.
Cậu bảo cậu tin xin, học cùng trường với tôi, rồi kể nhiều về chuyện tham gia hoạt động thể thao, chụp ảnh, chơi đàn và hát. Nếu sau này tớ muốn đến đây học bài, chụp ảnh hay đọc sách như cậu, thì cậu có thoải mái chia sẻ căn nhà hoang này với tớ không?
Tôi đồng ý, dĩ nhiên rồi.
Từ hôm đó, xin lui đến thường xuyên như tôi. Có hôm tôi đến, thấy cậu đang nằm trên một cái võng mắc ở cửa sau nhà hoang, ngủ an lành như trong chính nhà mình. Xin hãy ở lại đến tận hút hoàng hôn, trời nhá nhem tối mới về. Bao giờ cậu ấy cũng mang bánh ngọt hay trà nóng mời tôi. Tôi vẫn giữ một khoảng cách trong việc giao tiếp với xin. Có lẽ do thói quen chỉ tâm sự với chính mình, vì tôi chưa từng có một người bạn nào để trò chuyện cả. Nhưng xin luôn hài hước để làm tôi thoải mái. Và tôi càng thích thú bởi cuối cùng tôi đã tiếp xúc được với chàng trai không rõ mặt mà mình vẫn thấy trong mơ.
Cậu có nghĩ là chúng ta nên thân thiết hơn không?
Xin đề xuất.
Lúc này ngoài trời đang mưa khá to, ngôi nhà hoang vốn dĩ rất cũ kỹ. Trước đây nó là một biệt thự, nhưng vì để lâu ngày nên tường thấm loang lỗ.
Nhiều chỗ dột nước và cửa sổ bị vỡ ra nên mưa tạt khá mạnh. Tôi co ro trong lớp khăn choàng cổ, ăn cái bánh nướng xin mang cho, lòng thấy an yên ấm áp.
Tớ thích tóc cậu.
Tôi xích sặc mẩu bánh.
Tóc tớ như yêu quái đấy, mọi người đều nói vậy.
Xin phá lên cười.
Tớ thấy nó rất đặc biệt, nó khiến cậu khác biệt.
Cậu có cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý không?
Cậu không cần cố tạo nên cá tính qua quần áo hay phong thái gì cả. Thật tuyệt khi có mái tóc như vậy.
Xin vừa nói vừa mân mê mấy sợi tóc trên trán. Xin có cái đầu xoăn tít màu đen rất hợp với gương mặt vuông và vầng trán cao. Lần đầu tiên có người khen ngợi mái tóc tôi. Tôi biết, xin nói thật, cậu ấy không trêu tôi.
Cảm ơn xin.
Tôi lúng túng.
Có lẽ sự xuất hiện của xin là một điều kỳ diệu mà ngôi nhà hoang này đem lại cho tôi.
Nếu ngôi nhà này là một cụ bà lớn tuổi, thật sự tuổi thọ của ngôi nhà cũng khá cao rồi. Có lẽ bà cảm nhận được sự cô đơn và thiếu thốn tình bạn của tôi nên đã gửi xin tới.
Bỗng nhiên, trong suốt nhiều ngày, xin không xuất hiện. Tôi chỉ biết ngồi ở nhà hoang và chờ. Tôi tự cho mình lý do rằng có thể xin đã bị một số bạn bè xa lánh chỉ về kể chuyện đã kết bạn với tôi. Dù tôi luôn cố gắng trấn an mình rằng dù có xin hay không, dù có bạn hay không, tôi vẫn ổn. Nhưng những buổi chiều ở ngôi nhà hoang, tôi vẫn ngóng chờ và hy vọng.
Mùa này đến nhà hoang cậu phải mang ô theo chứ?
Đó là xin, cậu ấy đã trở lại, tôi đứng phắt dậy và lao ra cửa. Nhưng tôi càng đi đến gần, xin càng ở xa. Tôi đưa tay ra chực cầm chiếc ô cậu đưa, tưởng chừng chỉ cách một cái rướn tay mà sao chạm mãi không tới được, như đang lùa vào hư không.
Choàng tỉnh, tôi bật ra khỏi giường. Tại sao tôi lại ở trong phòng của mình?
Tôi ngơ ngác bó chặt lớp mền bông. Mới giây trước, tôi vẫn ở nhà hoang và xin mang ô đến cho tôi mà. Lúc này ngoài trời cũng đang mưa. Tôi rất tỉnh táo, cảm xúc rất rõ ràng, chỉ có tâm trí tôi mơ hồ như làn mưa ngoài kia.
Tôi lao ra khỏi giường, bật máy tính và vào trang web thông tin trường. Tôi tìm địa chỉ nhà và số điện thoại của xin. Tôi cần gặp cậu, tôi nhớ một người bạn.
Tất cả những gì tôi tìm thấy trên màn hình là một nam sinh tên Xin, có gương mặt của Xin, nhưng đã chuyển trường từ 10 năm trước. Địa chỉ liên lạc chính là ngôi nhà hoang tôi vẫn thường lui đến.
Gặp nhau trong mơ, Hải Lam.
Trong ánh nắng chiều từ ô kính cửa xe buýt, cô gái ngước mắt nhìn rồi lục lọi trong ba lô, chìa cho Dũng một viên kẹo cà phê nhỏ nhắn.
Em tặng anh.
Dũng bật cười, vui vẻ đón lấy, bóc vỏ rồi thảy tóc viên kẹo vào miệng. Âm thanh lạo rạo của viên kẹo cứng giữa hai hàm răng làm buổi chiều hôm nay bỗng chốc đáng yêu hơn. Xe ngừng trạm, Dũng và cô cùng bước xuống.
Nhà em ở bên phải này ạ.
Anh biết, nhà anh ở bên trái. Đây không phải lần đầu tiên mình xuống xe cùng một lúc đâu.
Dũng nháy mắt cười. Cô cúi đầu, cố che đi gò má đỏ hồng, lý nhí. Hẹn gặp anh ngày mai. Rồi cô quay đầu đi thật nhanh. Dũng đưa tay đặt lên ngực trái, tim cậu đập liên hồi và cả cơ thể nho nhói những mũi kim xúc cảm kỳ lạ đầy phấn khởi. Dũng quay đầu bước về phía nhà mình. Bỗng đâu cậu va phải thành ghế của trạm chờ xe buýt, đau điếng cả ống chân.
À!
Dũng choàng tỉnh giấc giữa đêm, mơ màng nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng. Dũng nhắm nghiền mắt, chép miệng, cuộn vào mền và ôm ghì lấy gối lăn lộn. Hóa ra lại là mơ, lại là giấc mơ về việc gặp gỡ cô nàng này. Cô ấy là ai? Dũng đã tự hỏi chính mình câu này không biết bao nhiêu lần mỗi khi thức giấc giữa đêm vì giấc mơ này. Một cô gái có gương mặt tròn, làn da trắng hồng mịn màng. Tất cả đường nét của cô đều toát lên một vẻ ngây ngô, trẻ con và thánh thiện, đến độ ai nhìn thấy cũng muốn đưa tay ra bảo vệ, che chở. Dũng chưa từng gặp người con gái này ở trường, ở thư viện, càng chưa từng gặp trên chuyến xe buýt về nhà cậu. Từ khi mơ thấy cô ấy, nghĩa là cách đây khoảng gần 2 tháng, Dũng mỗi ngày bước lên xe buýt đều nhìn trước ngó sau, kiếm tìm một hình ảnh cậu thấy gần như hàng đêm trong giấc mơ. Mỗi đêm lại một giấc mơ khác nhau về cùng một cô gái. Có hôm Dũng giúp cô ấy thoát khỏi tay một kẻ sàm sỡ. Có khi cậu đỡ cô ấy vì xe không còn ghế, cả hai đều phải đứng mà xe lại thắng gấp. Có hôm Dũng nhặt hộ cô bé chiếc móc khóa ba lô cô làm rơi. Nhưng giấc mơ nào, cô ấy cũng mặc một chiếc áo phoan màu nâu có hoa li ti trắng, cùng chiếc quần jean lửng sáng màu, vai đeo ba lô màu xanh lá thẫm, chân đi giày thể thao, tóc buộc cao phía sau lúc la lúc lắc. Dũng đã quen mặt cô gái bí ẩn ấy đến mức cậu tự tin rằng chỉ cần cô ấy đi lướt qua, Dũng cũng có thể nhận ra. Bẵng đi 2 tuần, Dũng không còn mơ thấy cô gái ấy nữa. Chuyến xe buýt đến với cậu mỗi ngày cũng không còn quá nhiều mong đợi vì cậu không còn nỗ lực tìm kiếm. Xe buýt dừng trạm, một cô gái bước lên. Dũng thẳng thốt đến độ cậu chồm hẳn người lên phía trước, toàn đứng phắt dậy, chạy đến cô gái. Và kéo vai cô lại để nhìn cho rõ mặt. Nhưng có lẽ không cần, vì trang phục ấy, vóc dáng ấy, Dũng không thể nào xóa đi nhanh đến thế. Cô nàng chọn băng ghế cạnh khung cửa sổ xe, nhẹ nhàng lấy từ trong ba lô ra một tập sách mỏng, rồi nghiêng đầu, môi mỉm cười, lật trang sách đầu tiên và bắt đầu thưởng thức. Dũng thả lỏng cơ thể mình ra từ từ, chăm chú nhìn con người đang hiện hữu chân thực ngay trước mắt mình. Để chắc chắn mình đang tỉnh, Dũng véo mạnh vào đùi mình một phát rõ đau. Cô gái ấy, sáng lấp lánh sau khung cửa kính, tóc vàng nâu óng ánh và đôi mắt như tấm gương hắt rọi từng sợi nắng nhỏ nhất, khiến cả không gian xe như sáng bừng. Dũng nghe bàn tay mình nóng rang, mồ hôi từ đâu túa ra nhiều như mỗi lần đá bóng. Môi Dũng mấp máy, tất cả những giấc mơ mà Dũng gặp cô dường như không hề nói cho cậu biết rằng cậu sẽ yêu thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Càng không hề nói cho cậu biết rằng cậu sẽ trở thành một tên ngốc vì không biết cách bắt chuyện với người ta. Chân Dũng cứ chùng chình, cậu đi từng bước nhỏ xíu vì không biết phải đi hay nán lại và mở chuyện. Chẳng lẽ cậu khều cô ấy và nói rằng hình như chúng ta đã gặp nhau trong mơ. Xe buýt cứ lướt qua những con đường ngã phố, Dũng vẫn chưa biết nói gì, làm gì bởi quá kinh ngạc trước cô gái xa lạ mình từng thấy trong mơ, nay xuất hiện trước mặt. Chợt cô gái vẫy tay, hình như cô ra hiệu đã đến nơi cô cần xuống. Rất nhẹ nhàng, cô đi lướt qua chỗ Dũng, rồi bước xuống xe. Lúc này Dũng mới giật mình và vội vàng bước xuống theo cô. Dũng nhanh chân đi về phía sau cô gái vừa lạ vừa quen này và lên tiếng gọi. Cô bé ơi! Cô quay lại, ngạc nhiên nhìn anh. Dũng nhìn sâu vào mắt cô và nói. Nếu cô phải kể cho ai đó nghe một câu chuyện khó tin nhưng có thật, rằng cô đã từng mơ thấy một người rất nhiều lần, và hôm nay lần đầu tiên cô gặp người ấy, thì cô sẽ nói gì? Cô gái hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Dũng. Cô ngẫm nghĩ vài giây và đáp. Thì em sẽ cố hết sức để thuyết phục người ấy, bởi đó là một điều tuyệt đẹp trong đời. Dưới ánh nắng ban trưa lấp lánh, giọng Dũng mềm đi, cậu kể về những giấc mơ 2 tháng trước, và câu chuyện của họ bắt đầu trong đời thực.